Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Thùy Dương, Thanh Hà, Mai Vân và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm 16 tháng 3 2017. Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về hồ sơ bắt Triều Tiên. Mỹ nhận diện được hai điệp viên Nga và hai tin tặc trong vụ tấn công Yahoo. Một thẩm phán Hawaii đình chỉ áp dụng xác định di dân thứ hai của Tổng thống Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, những điều mà Ngoại trưởng Mỹ phải làm rõ trong chuyến công du Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Trung Quốc lại bác bỏ chỉ trích của Mỹ về hồ sơ bắt Triều Tiên trong cuộc họp báo ngày hôm qua khi kết thúc khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã bác bỏ những chỉ trích của Hoa Kỳ về vai trò của Trung Quốc trong hồ sơ hạt nhân bắt Triều Tiên. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Smith gửi về bài tường trình.
Thứ Bảy ngày 18 tháng 3, tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ dự tính thuyết phục Trung Quốc gia tăng sức ép đối với đồng minh Bắc Triều Tiên nhằm chấm dứt các vụ bắn thử tên lửa. Thế nhưng, chỉ hai ngày trước chuyến công du Trung Quốc rất được mong đợi này của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã bác bỏ những phê phán nhắm vào Trung Quốc và nhắc lại rằng Bắc Kinh đã luôn luôn ủng hộ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Lý Khắc Cường khẳng định, Trung Quốc đang thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Đúng là căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, thậm chí trong toàn khu vực Đông Á đã gia tăng thêm. Do vậy, chúng tôi hy vọng là các bên liên quan sẽ cùng nhau làm việc để làm dịu tình hình. Chúng ta cần phải tìm ra con đường đối thoại. Đương nhiên, không ai muốn xảy ra tình trạng hỗn loạn ngay trước cửa nhà mình. Tháng trước, Bắc Kinh đã thông báo ngừng nhập khẩu than của Bắc Triều Tiên cho tới tận cuối năm nay, làm mất đi một nguồn thu nhập quan trọng của nước láng giềng này. Tuy nhiên, cho dù chống lại chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, chính quyền Bắc Kinh không sẵn sàng chấp nhận hệ thống lá chắn chống tên lửa TAAD mà Hoa Kỳ đang triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Heike Schmidt, PKRFI.
Cũng liên quan đến hồ sơ bắt Triều Tiên, trong chuyến công du tới Tokyo hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã trấn an chính phủ Nhật Bản là Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Tokyo trước mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định với đồng nhiệm Nhật Bản rằng liên minh Mỹ-Nhật sẽ là hòn đá tảng cho hòa bình và sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, hai thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất Washington phải có các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc vì nước này có mưu toan đòi hỏi chủ quyền trên vùng Biển Đông, thì Dương cho biết thêm.
Theo trang mạng Washington Examiner, Marco Rubio, thượng nghị sĩ bang Florida tuyên bố, các hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông đe dọa sự an toàn trong khu vực cũng như thương mại của Hoa Kỳ. Theo thượng nghị sĩ Marco Rubio, không thể bỏ qua các hành động vi phạm chuẩn mực quốc tế của Trung Quốc và Washington phải có dự luật trừng phạt Bắc Kinh. Theo dự luật này, các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc có liên quan tới hoạt động quân sự hóa Biển Đông và các ngân hàng nước ngoài thực hiện hay cố ý hỗ trợ các giao dịch tài chính của các cá nhân và tổ chức nói trên cũng phải bị trừng phạt. Thượng nghị sĩ Dân chủ Maryland Ben Cardin, thành viên Ủy ban quan hệ đối ngoại của Nghị viện, cũng ủng hộ đề xuất trên. Ben Cardin tuyên bố, trước các hành động của Trung Quốc, Hoa Kỳ phải thể hiện rõ quan điểm để bảo vệ tự do trao đổi lưu thông thương mại, tự do hàng hải và các giải pháp ngoại giao hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo ông Ben Cardin, dự luật này sẽ tạo ra những công cụ và mang lại cho Mỹ nhiều lựa chọn để thực hiện chính sách trong khu vực.
Về phần mình, Đài Loan tỏ ra lo ngại trước tình hình Trung Quốc lấn lướt quân sự và chính sách không rõ ràng của Hoa Kỳ. Thu Hằng cho biết thêm.
Được trình lên nghị viện ngày hôm nay, báo cáo quốc phòng năm 2017 của Bộ Quốc phòng Đài Loan mà Reuters có được bản thảo nhấn mạnh đến ba điểm chính: đường lối chiến lược thiếu chắc chắn trong tương lai của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tác động của Nhật Bản khi nước này nâng cao khả năng quân sự và tiềm năng khủng hoảng xung đột trong khu vực Biển Đông đang có tranh chấp. Báo cáo đánh giá, Đài Loan cần phải tự vệ vì những hoạt động gần đây của chiến đấu cơ và tàu Trung Quốc xung quanh Đài Loan, cho thấy khả năng đe dọa quân sự ngày càng lớn của Hoa Lục. Không chỉ đe dọa đến đất nước, những động thái này còn tác động tiêu cực đến sự ổn định trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Bản báo cáo đánh giá về tình hình Biển Đông là các tranh chấp chủ quyền trong khu vực và sự cạnh tranh chiến lược có thể gia tăng cũng sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng xung đột tiềm ẩn. Mới đây, Trung Quốc lại cho tiến hành xây dựng các công trình mới trên đảo Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa, chỉ vài ngày trước chuyến công du đầu tiên đến Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Văn bản trên cũng nêu đến việc Nhật Bản sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa để tăng cường lực lượng quân sự và dỡ bỏ lệnh cấm triển khai quân đội ở nước ngoài. Như vậy, sẽ có tác động sâu rộng đến tình hình an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương và eo biển Đài Loan. Một trong những thách thức an ninh khác đối với Đài Loan là định hướng chiến lược và kế hoạch triển khai quân đội của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương không rõ ràng dưới thời tân chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong quan hệ Trung Quốc-Philippines, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hôm nay thông báo Bắc Kinh hôm qua đã ký được một thỏa thuận thương mại với Manila.
Theo thỏa thuận thương mại giữa hai nước, các doanh nghiệp Trung Quốc cam kết năm 2017 sẽ mua nhiều loại hàng hóa từ Philippines, từ hoa quả, hải sản cho tới hóa chất, v.v., với tổng trị giá lên tới 1,7 tỷ đô la. Theo AFP, thỏa thuận này cho thấy chiến lược xích lại gần Trung Quốc của Tổng thống Philippines. Duterte muốn ký các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và thu hút đầu tư Trung Quốc vào Philippines, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng cơ sở vốn đang trong tình trạng rất tồi tàn. Vẫn tại Philippines, 12 dân biểu bị đảng của Tổng thống Duterte trừng phạt vì đã bỏ phiếu phản đối khôi phục án tử hình. Phó Chủ tịch Hạ viện, bà Gloria Arroyo, nguyên Tổng thống Philippines, cùng 11 dân biểu khác giữ vị trí trong nhiều ủy ban đã bị cách chức. Nhiều phương tiện truyền thông Philippines gọi đây là một vụ thanh trừng. Án tử hình đã bị Philippines bãi bỏ năm 2006. Phe đối lập lo ngại là việc khôi phục án tử hình cùng với nạn tham nhũng của hệ thống tư pháp của nước này sẽ khiến nhiều người dân vô tội bị chết oan. Còn Tổng thống Duterte thì hy vọng án tử hình sẽ được khôi phục lại vào tháng 5. Đối với Duterte, biện pháp này sẽ là một công cụ đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines.
Tại Hà Lan, Đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ VVD đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội trước Đảng Tự do PVV cực hữu.
Theo kết quả kiểm phiếu tạm thời ngày hôm nay, Đảng VVD của Thủ tướng mãn nhiệm Mark Rutte giành được 32 trên tổng số 150 ghế ở Hạ viện và Đảng PVV của đối thủ cực hữu Geert Wilders giành được 19 ghế. Cuộc bầu cử ngày hôm qua đã thu hút được 81% cử tri đi bỏ phiếu và được đánh giá là kỷ lục chưa từng có từ 30 năm nay. Ăn mừng chiến thắng trong một khán phòng lớn tại La Hay, Thủ tướng mãn nhiệm phát biểu xin trích. Sau Brexit và sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, Hà Lan nói không với chủ nghĩa dân túy nhơ nhuốc. Ông Mark Rutte vẫn có thể tiếp tục nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba với điều kiện thỏa thuận được với các đảng khác để thành lập liên minh. Kết quả bầu cử quốc hội ở Hà Lan cũng khiến cả châu Âu thở phào nhẹ nhõm. Tổng thống Pháp François Hollande đánh giá đó là một chiến thắng rõ ràng trước chủ nghĩa cực đoan. Có cùng quan điểm với Tổng thống Pháp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker hoan nghênh cuộc bầu cử vì châu Âu chống lại các thành phần cực đoan. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel vui mừng được tiếp tục chính sách hợp tác tốt đẹp với tư cách là bạn bè, hàng xóm và là thành viên Liên hiệp châu Âu với Amsterdam.
Liên quan đến quan hệ Washington-Moscow, Tư pháp Mỹ thông báo nhận diện được hai điệp viên Nga và hai tin tặc trong vụ tấn công Yahoo. Chính quyền Mỹ đã khẳng định là cơ quan tình báo Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tin học trên quy mô lớn nhắm vào tập đoàn Internet Yahoo. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington cáo buộc Moscow can thiệp vào hệ thống tin học Hoa Kỳ. Từ Moscow, thông tín viên Miriam Pompon cho biết thêm thông tin.
Les deux membres du FSB sont identifiés par les Américains comme étant Igor Sushin et Dmitri Dokuchayev.
Hoa Kỳ đã nhận diện được hai nhân viên của cơ quan tình báo Nga FSB, đó là Igor Sushin và Dmitri Dokuchayev. Bản thân nhân viên thứ hai này đã bị chính quyền Nga bắt vào cuối tháng 12. Mặt khác, hai chuyên gia về an ninh mạng Nga cũng đã bị bắt. Cả ba người này hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù được canh phòng cẩn mật ở Moscow. Theo một trong số các luật sư của họ, thì ba người này bị cáo buộc phản bội Tổ quốc, làm việc cho Hoa Kỳ và có thể bị kết án tới 20 năm tù. Hai hacker mà Hoa Kỳ tố cáo, bao gồm một người Nga tên là Alexei Belan và người kia tên là Karim Baratov, mang hai quốc tịch Canada và Kazakhstan, và đã bị bắt vào hôm thứ Ba, 14 tháng 3 vừa qua tại Canada. Alexei Belan đã từng bị câu lưu tại châu Âu vào năm 2013 rồi trốn thoát. Sau đó, người này được hai nhân viên FSB sử dụng vào việc tấn công tin tặc nhắm vào Yahoo. Vụ tấn công này đặc biệt nhắm vào các tài khoản thư điện tử cá nhân của các nhà báo và quan chức chính phủ Nga và Mỹ. Theo hãng thông tấn Nga Interfax, trong vụ này, Washington đã không liên lạc với Moscow qua bất kỳ kênh chính thức nào, và Moscow cho rằng đây lại là một câu chuyện mới về tin tặc Nga, có liên quan đến những căng thẳng trong nội bộ chính quyền Mỹ.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Tổng thống Donald Trump lại hứng chịu thêm một thất bại trong hồ sơ di dân. Hôm qua, thẩm phán Hawaii Derek Watson đã ra lệnh tạm ngưng áp dụng sắc lệnh thứ hai về di dân của ông Trump với lý do để tránh gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomacho giải thích.
Les parlementaires donnent un nouvel ultimatum à la Maison Blanche.
Sắc lệnh thứ hai về di dân, thất bại thứ hai đối với Donald Trump trước pháp luật. Như vậy, văn bản này chưa thể có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, thứ năm 16 tháng 3. Sắc lệnh thứ hai cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 3 tháng đối với công dân 6 nước có đa số dân theo đạo Hồi. Các luật sư của Nhà Trắng đã nêu ra lý do an ninh quốc gia, bảo vệ đất nước, chống lại những kẻ có thể là khủng bố. Họ giải thích là, trong văn bản thứ hai này, không hề có từ nào nói đến Hồi giáo. Và như vậy, không thể có nghi ngờ về việc phân biệt tôn giáo. Trong khi đó, luật gia của bên nguyên đơn cho rằng, sắc lệnh thứ hai chỉ có những thay đổi bề ngoài, hình thức, còn về thực chất thì vẫn như sắc lệnh đầu tiên, tức là mang tinh thần phân biệt đối xử với một tôn giáo. Gaider Abbas, luật sư của Hội đồng quan hệ Mỹ, Hồi giáo, một tổ chức Hồi giáo lớn tại Hoa Kỳ tỏ ra hài lòng. Ông nói, các thay đổi trong nghị định thứ hai chỉ là bề ngoài, không thực chất. Văn bản này vẫn liên quan đến 600 triệu người Hồi giáo tại 6 quốc gia. Việc không sử dụng từ Hồi giáo trong văn bản không phải là những đảm bảo về mặt pháp lý. Người ta đang chờ đợi xem phản ứng của Nhà Trắng như thế nào. Để tránh những sai lầm phạm phải trong sắc lệnh đầu tiên, Nhà Trắng đã đề nghị các bộ liên quan soạn thảo một văn bản chặt chẽ về pháp lý.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trong quan hệ với Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ đe dọa rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nếu như định chế này không cam kết tiến hành cải cách đáng kể. Lời đe dọa được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson viết trong một bức thư gửi đến 8 tổ chức bảo vệ nhân quyền trong bối cảnh Mỹ tuyên bố tiếp tục đánh giá hiệu quả của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hiện đang họp tại Geneva, đồng thời cảnh báo dù là tổ chức duy nhất hoạt động vì quyền của con người, Hội đồng Nhân quyền vẫn phải có những biện pháp cải cách đáng kể để Hoa Kỳ có thể tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không đưa ra ngày tháng cụ thể liên quan đến quyết định này.
Về thời sự Trung Đông, hôm qua phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho giới báo chí biết là lực lượng đặc nhiệm Mỹ và binh sĩ Nga đều có mặt ở phía bắc thành phố Manbij, Syria. Hai bên có thể nhìn thấy nhau nhưng không nói chuyện trực tiếp với nhau. Bên này đang quan sát các hoạt động của bên kia. Phóng viên trong khu vực Paul Carife tường trình.
Plusieurs dizaines de soldats des forces spéciales américaines équipés de véhicules blindés sont
hàng chục binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ và các xe bọc thép được triển khai xung quanh thành phố Manbij từ nhiều tuần qua. Nhiệm vụ của lực lượng này là tạo vùng đệm, ngăn chặn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm đồng minh Syria của Ankara mở một cuộc tấn công vào thành phố Manbij. Liên minh Kurdistan Ả Rập đã đánh chiếm được thành phố này từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Liên minh Kurdistan Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thù của nhau, nhưng hai bên đều là đồng minh của Mỹ. Cách đây vài ngày, quân đội Nga tới đây. Các xe bọc thép của Nga đi bảo vệ đoàn xe cứu trợ nhân đạo mà chính phủ Syria gửi tới người dân ở Manbij. Quân đội Mỹ và Nga chỉ cách nhau có vài trăm mét. Theo đại tá John Dorian, phát ngôn viên của Liên minh Quốc tế chống thánh chiến tại Iraq, thì hai bên có thể nhìn thấy nhau, nhưng không nói chuyện với nhau. Quân đội Mỹ và Nga liên lạc với nhau ở cấp Bộ Tham mưu trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Washington và Moscow để tránh các vụ không kích nhầm tại Syria. Tình hình tại Manbij phản ánh rõ sự phức tạp của cuộc khủng hoảng Syria. Thành phố này và các vùng phụ cận đã bị quân thánh chiến đánh chiếm hồi tháng 11 năm ngoái. 4 quân đội và một loạt các nhóm nổi dậy theo các xu hướng khác nhau hiện diện tại đây. Chỉ cần một sự cố hoặc một trong các bên đánh giá sai tình hình là có thể làm dấy lên xung đột bất kể lúc nào.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Cũng trong ngày hôm qua, hai vụ đánh bom tự sát ở Damas trong vòng chưa tới 2 giờ đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Còn tại Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc hôm qua dự tính điều thêm 1.000 lính sang Syria để tăng cường cho cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo để giành lấy Raqqa, thủ phủ của Daesh. Tuy nhiên, Washington vẫn lạc quan tin rằng sẽ tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đã bước sang năm thứ 7 tại Syria.
về quan hệ giữa Nga và Ai Cập, hãng tin Reuters trích một số nguồn tin của Mỹ và Ai Cập khẳng định Nga triển khai đặc nhiệm tại Ai Cập sát biên giới với Libya và lực lượng lính đánh thuê của Nga đã có mặt tại Libya. Tuy nhiên, thông tin viên RFI Miriam Pompon cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định không có bất kỳ lực lượng đặc nhiệm nào của Nga có mặt tại Ai Cập. Trong khi đó, hãng tin Reuters còn nhắc đến một căn cứ khác cũng ở Ai Cập là Maksa Mathout cũng có thể được quân đội Nga sử dụng. Nga không phủ nhận là luôn theo dõi tình hình tại Libya và trong khi các cuộc giao tranh tái phát tại Tripoli, nhưng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, có rất ít khả năng và không thích hợp nếu Nga can thiệp vào tình hình nội bộ Libya.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm qua, trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman, hai bên đã ký 14 thỏa thuận hợp tác có giá trị lên tới vài chục tỷ đô la. Tuy nhiên, theo con số mà Vụ trưởng Ngoại giao Trung Quốc công bố, Trung Quốc và Ả Rập Xê Út có 35 dự án hợp tác với số tiền đầu tư lên tới 65 tỷ đô la.
Vụ ám sát Kim Jong Nam là âm mưu của Mỹ và Hàn Quốc. Đây là cáo buộc của một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh. Theo vị quan chức này, thì vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un tại sân bay Kuala Lumpur là một âm mưu chính trị do Hoa Kỳ và Hàn Quốc dựng nên nhằm bôi nhọ thanh danh của Bắc Triều Tiên và nhằm lật đổ chế độ Bình Nhưỡng.
Richard Solomon, quan chức ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và cố vấn Henry Kissinger, người có nhiều đóng góp cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vào những năm 1970, đã qua đời vào ngày hôm qua ở tuổi 79.
Ankara tiếp tục leo thang căng thẳng. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tuyên bố chẳng có gì khác biệt giữa đảng tự do của Thủ tướng mãn nhiệm Mark Rutte về đầu trong cuộc bầu cử lập pháp tại Hà Lan với kẻ phát xít Geert Wilders. Còn với Liên hiệp châu Âu, thông qua Bộ Ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ đã lớn tiếng đe dọa đơn phương hủy hiệp ước di dân ký kết với Liên hiệp châu Âu hồi tháng 3 năm 2016.
Một gói đồ gồm hỗn hợp chất nổ đã được gửi từ Hy Lạp đến Bộ Tài chính Đức ngày hôm qua. Hôm nay trên trang Indie Media, một nhóm theo chủ nghĩa vô chính phủ Hy Lạp đã đứng ra nhận là người gửi. Theo giới chuyên gia, nếu được kích nổ, hỗn hợp trên có thể gây ra những vết thương khá nặng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, những điều mà Ngoại trưởng Mỹ phải làm rõ trong chuyến công du Trung Quốc. Kính thưa quý vị, thứ Bảy ngày 18 tháng 3 tới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ đến Bắc Kinh sau khi dừng chân tại Tokyo hôm qua và thăm Seoul vào ngày mai. Đây cũng là chuyến viếng thăm Bắc Kinh của một quan chức cao cấp Hoa Kỳ đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng. Theo giới chuyên gia, có ít nhất 5 vấn đề mà Ngoại trưởng Mỹ cần phải làm sáng tỏ về mối quan hệ nhập nhằng và bấp bênh này giữa Washington và Bắc Kinh. Thứ nhất, cũng như bao quốc gia khác, Trung Quốc trông đợi một lập trường rõ ràng và nhất quán từ ông Trump. Sau cú trao đổi điện thoại với Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn gây căng thẳng cho đôi bên, Bắc Kinh giờ muốn biết xem Hoa Kỳ nghiêm túc đến đâu trong việc giúp đỡ Nhật Bản và Hàn Quốc phòng thủ chống lại chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh cũng tò mò muốn biết Tillerson có ý gì khi hồi tháng Giêng năm nay nói rằng nên ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo mà nước này đòi hỏi chủ quyền và có tranh chấp với các nước láng giềng. Ngoại trưởng Mỹ còn tuyên bố là muốn thiết lập một sân chơi bình đẳng cho các lợi ích thương mại và đầu tư của đôi bên. Trung Quốc rất muốn biết điều đó có nghĩa là gì cho quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Thứ hai, Bắc Kinh chắc chắn vẫn sẽ bổn cũ soạn lại, tức là đưa ra những luận điệu và cam kết cũ. Cách tiếp cận này sẽ ngày càng được dùng đến nhiều hơn cho đến khi nào Trung Quốc biết rõ là ông Trump đang giở trò gì tại châu Á. Theo đó, Trung Quốc vẫn cam kết gây áp lực lên Bắc Triều Tiên trong hồ sơ hạt nhân, nhưng phản đối Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa THAAD. Về căng thẳng trên Biển Đông, Bắc Kinh vẫn lặp lại yêu sách chủ quyền tại những đảo mà họ đòi hỏi và kêu gọi hợp tác với 4 nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Lãnh đạo Đảng Cộng sản lại sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung đối với các doanh nghiệp và các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ trên cả hai phía ra sao. Điểm thứ ba chính là quan hệ hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật-Hàn. Ông Rex Tillerson đến Nhật Bản hôm qua để trấn an đồng minh trước mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên, cũng như là trước những động thái quân sự của Trung Quốc tại những đảo đang có tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản. Từ đó, người ta có thể hình dung ra bước đi thứ tư của Bắc Kinh về hồ sơ Biển Đông, đó là nhã nhặn từ chối mọi nhượng bộ. Tất cả những lời nhạo báng chỉ trích từ Tillerson hay từ những nước xung quanh đều phải dừng lại tại đây. Nếu nói về hành động gây hấn trên Biển Đông ư, Trung Quốc sắp có bộ quy tắc ứng xử với các nước Đông Nam Á. Ủng hộ lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên ư, Bắc Kinh đồng ý nhưng từ chối gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Như nhận định của ông Shin King, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Park Strategy tại New York, thì những lời phàn nàn của Tillerson về những hồ sơ trên sẽ được lịch sự lắng nghe, nhưng Trung Quốc sẽ không đưa ra một giải pháp nào khác. Và bước cuối cùng là đôi bên sẽ lên kế hoạch cho chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 4 sắp tới, dự kiến cho một cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Nhà Trắng có chủ nhân mới. Đó là những gì giới chuyên gia dự đoán. Tuy nhiên, năm điểm này có thành hiện thực hay không vẫn còn lệ thuộc nhiều vào chính bản thân ông Donald Trump, một người nổi tiếng với những dòng tweet gây bất ngờ và những phát biểu đầy khiêu khích. Rex Tillerson chỉ là người thừa hành những gì ông Trump và vị cố vấn chính của Tổng thống ông Stephen Bannon vạch ra, đó là chưa kể đến mối đe dọa bị cắt giảm đến 30% ngân sách ngoại giao mà ông Trump đề xuất. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tạp chí Tiêu điểm thời sự tuần này xin nói về chủ đề bầu cử tổng thống năm 2017, viễn cảnh nào cho nền chính trị Pháp. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội phát lại với chủ đề Cách mạng Hungary 1848. Và bài ca dân tộc, thi phẩm lớn nhất của người Hung của thi hào Petőfi Sándor, người được coi là một trong năm nhà thơ, nhà văn lãng mạn vĩ đại nhất của thế kỷ 19. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung, Mai Vân nói về chủ đề Trung Quốc gia tăng đòn hiểm để chống lá chắn tên lửa Tha-át ở Hàn Quốc.
Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, thứ hai vừa qua, một viên tướng Trung Quốc hồi hưu vừa khẳng định rằng quân đội Trung Quốc sẽ triển khai hệ thống phá sóng radar của Mỹ ngay trước lúc Hoa Kỳ thiết lập xong lá chắn chống tên lửa trên lãnh thổ Hàn Quốc. Vế đáp trả việc quân sự này được tiết lộ vào lúc Bắc Kinh không ngần ngại gia tăng những thủ đoạn hiểm độc, đặc biệt là về kinh tế, nhằm ép Seoul hủy bỏ việc cho Mỹ bố trí tại Hàn Quốc hệ thống chống tên lửa Bắc Triều Tiên. Đối với Mỹ và Hàn Quốc, lá chắn chống tên lửa Tha-át rất cần thiết để bảo vệ Hàn Quốc chống mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, Bắc Kinh lại cho rằng hệ thống đó có thể nhìn thấu qua mạng lưới phòng thủ của Trung Quốc. Theo tiết lộ của tướng Vương Hồng Quang, nguyên phó tư lệnh quân khu Nam Kinh của Trung Quốc, thì quân đội Trung Quốc sẽ triển khai các thiết bị chống radar của mình trước khi mà Hàn Quốc triển khai xong lá chắn của Mỹ. Với việc các linh kiện đầu tiên của hệ thống Tha-át đã đến Hàn Quốc vào tuần qua, thì Trung Quốc phải tiên hạ thủ vi cường, vì biết rõ là không thể ngăn tiến trình lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc, và cũng không thể chờ đợi cơ may là Tổng thống sắp tới đây ở Hàn Quốc thay đổi đường lối và ngưng việc triển khai Tha-át. Đối với tướng Vương Hồng Quang, thì Trung Quốc đã có những biện pháp để vô hiệu hóa radar của Mỹ và sẽ hoàn tất việc triển khai các biện pháp này trước khi hệ thống lá chắn ở Hàn Quốc đi vào hoạt động. Nhạc Cương, một cựu đại tá và bình luận gia quân sự, cho là Trung Quốc có khả năng phá hủy hoặc vô hiệu hóa hệ thống radar của mạng lưới lá chắn chống tên lửa. Theo nhân vật này, thì việc phá hủy chỉ có thể xảy ra khi hai bên có chiến tranh. Do vậy hiện nay, lựa chọn của Trung Quốc là tác động đến hoạt động của lá chắn qua công nghệ điện tử. Và theo ông Nhạc Cương, nơi lý tưởng để đặt các thiết bị điện tử là bán đảo Sơn Đông đối diện với Hàn Quốc. Về phần mình, thì tướng Vương Hồng Quang cho rằng, mối quan ngại chủ yếu của Trung Quốc không phải là chỉ có việc hệ thống lá chắn chống tên lửa được bố trí tại Hàn Quốc, mà còn là việc Mỹ mở rộng phạm vi, đặt khu vực trong một mạng lưới hệ thống lá chắn tinh vi ở Nhật Bản, Singapore, Philippines và có thể cả ở Đài Loan.
Cùng với biện pháp quân sự, Trung Quốc còn sử dụng biện pháp cố hữu, đó là kinh tế. Theo trang mạng Hàn Quốc Korea Bizwire, cũng vào ngày 13 tháng 3, việc trả đũa kinh tế liên quan đến Saad không có dấu hiệu thuyên giảm, mà trái lại còn tăng, với các thông tin cho biết là chính quyền Trung Quốc càng lúc càng đánh vào nhiều tập đoàn Hàn Quốc hơn, kể cả những cơ sở kinh doanh tư nhân.
Với tiến trình triển khai lá chắn tăng tốc, thì các hành vi trả đũa nhắm vào giới kinh doanh Hàn Quốc cũng tăng tốc theo. Một ví dụ điển hình là tập đoàn Lotte của Hàn Quốc. Vì là hãng đã cung cấp mặt bằng cho việc đặt lá chắn, Lotte đã phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Thế nhưng, không chỉ có Lotte, mà hầu như tất cả các doanh nghiệp Hàn Quốc đã bị một môi trường thù nghịch bao trùm. Vào tuần qua, một văn phòng của một hãng truyền thông Hàn Quốc đã bị Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản của Trung Quốc bất ngờ thanh tra về mặt an toàn. Bình thường ra, thì cơ quan này không quản lý các công ty tư nhân. Ngoài ra, còn việc khuyến khích dân chúng tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc. Một chỉ thị đã được chính quyền gửi đến các trường học ở Bắc Kinh, thúc giục học sinh không mua sản phẩm hay dịch vụ Hàn Quốc. Một quan chức tài chính Hàn Quốc cảnh báo là tình hình sẽ tệ hại hơn nữa. Theo ông, đòn trả đũa kinh tế của Trung Quốc đối với các công ty Hàn Quốc đã bắt đầu bằng việc đóng cửa các cửa hàng của một thương hiệu nhất định, nhưng giờ đây chỉ đang chuyển thành một cuộc tấn công toàn diện và có hệ thống hơn. Tại Hàn Quốc, theo thông tin báo chí, thì nhiều quan chức chính phủ cho rằng cuộc trả đũa gần đây của Trung Quốc trong vấn đề lá chắn chống tên lửa có thể là đã vi phạm luật thương mại quốc tế, và Seoul có thể kiện Bắc Kinh ra trước Tổ chức Thương mại Quốc tế.
Một khía cạnh thâm hiểm trong các biện pháp mà Bắc Kinh dùng để gây sức ép lên Seoul là việc kích động trẻ em tẩy chay sản phẩm Hàn Quốc. Khía cạnh này đã được trang blog The Sungeist vạch trần trong một bài viết ngày 13 tháng 3. Tác giả bài viết trước hết ghi nhận tình trạng cực kỳ khó khăn mà tập đoàn Lotte của Hàn Quốc rất mạnh với các siêu thị và cửa hàng ăn nhanh đang trải qua tại Trung Quốc.
Không những Lotte đã bị buộc phải đóng cửa hơn một nửa cửa hiệu của mình ở Trung Quốc, mà trước các cửa hiệu còn mở cửa, lúc nào cũng có những người Trung Quốc, gọi là yêu nước, đến biểu tình phản đối và cản trở kinh doanh. Và giờ đây thì chính quyền Trung Quốc còn bắt đầu chiến dịch nhồi sọ các học sinh tiểu học về cái hại của các sản phẩm ăn nhanh của thương hiệu Lotte, vốn rất được các em yêu thích. Một đoạn video mới đây đã ghi lại cảnh các em học sinh tiểu học biểu tình ngoài đường với các biểu ngữ cũng như các tiếng hô bài Hàn Quốc và chống Lotte. Người ta thấy một giáo viên cùng các em hô những khẩu hiệu như Lotte hãy cút khỏi Trung Quốc, hãy tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc, phản đối trả, hãy yêu đất nước Trung Quốc. Vương Đàn, một trong những lãnh đạo sinh viên biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, người đã công bố đoạn video trên Facebook đã nhận xét. Đây quả là những hành vi điển hình của thời kỳ cách mạng văn hóa. Trong một đoạn video khác, thì người ta thấy các học sinh tiểu học tập hợp trong một hội trường, thề quyết yêu nước Trung Quốc và tẩy chay hàng ăn nhanh của Lotte. Còn trên Twitter thì có người đã đăng một bức ảnh cho thấy các em học sinh đang được giới thiệu về các món ăn nhẹ Hàn Quốc mà các em không nên mua. Ngoài Lotte, cơn thịnh nộ của Trung Quốc chống lại lá chắn cũng giáng xuống đầu ngành du lịch Hàn Quốc. Hôm 11 vừa qua, thì một chiếc tàu du lịch với 3.400 du khách Trung Quốc đã từ chối đặt chân lên đất Hàn Quốc sau khi cập cảng tại hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Jeju.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Mỹ nhận diện được hai điệp viên Nga và hai tin tặc trong vụ tấn công Yahoo. một thẩm phán Hawaii đình chỉ áp dụng sắc lệnh di dân thứ hai của Tổng thống Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, những điều mà Ngoại trưởng Mỹ phải làm rõ trong chuyến công du Trung Quốc. Trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm thời sự và để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Liên hiệp châu Âu thở phào nhẹ nhõm trước thất bại của đảng cực hữu bài châu Âu và chống Hồi giáo trong cuộc bầu cử ở Hà Lan hôm qua, thế nhưng căng thẳng với Ankara thì vẫn chưa thuyên giảm sau vụ tin tặc Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đoạt tài khoản Twitter của rất nhiều các tổ chức quốc tế với thông điệp tố cáo Hà Lan và Đức hành xử như quân phát xít thời Đức Quốc xã.
Báo Les Echos ghi nhận châu Âu bực mình vì những hành động và lời lẽ thái quá của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Erdogan. Khi dám tuyên bố qua việc Amsterdam cấm các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đặt chân lên lãnh thổ Hà Lan, vận động cho cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, chứng tỏ quốc gia Bắc Âu này không phải là một nền văn minh.
Với Le Figaro, từ hơn một tuần nay, khủng hoảng giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên nghiêm trọng hơn và đã tràn sang cả lĩnh vực Internet. Không chỉ dùng võ mồm, mà Ankara đã tung ra một loại vũ khí mà tờ báo này gọi là một thứ vũ khí tuyên truyền hàng loạt, với một thông điệp cùng một lúc một nhóm tin tặc được cho là của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn trúng tới hàng ngàn mục tiêu tài khoản Twitter của Bộ Tài chính Pháp, của câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, từ nhật báo uy tín Die Welt của Đức cho đến mạng xã hội cá nhân của tay vợt người Đức Boris Becker, từ thính phòng Philharmonie của Berlin cho đến tổ chức ân xá quốc tế. Về mặt kỹ thuật mà nói, thì một vụ tấn công tin học không cần phải quá tinh vi nhưng vẫn có thể hiệu quả như thường.
Chung quy cũng chỉ vì cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 4 sắp tới, khi cử tri Thổ Nhĩ Kỳ được hỏi có chấp nhận thay đổi hiến pháp, tăng quyền cho Tổng thống hay không, mà căng thẳng giữa chính quyền Ankara với nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu đã không ngừng gia tăng.
Công dân Thổ sống ở nước ngoài vẫn có quyền đi bỏ phiếu, Đức và Hà Lan là hai quốc gia nơi có cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất trên thế giới. Có điều xung khắc nói trên đang gây ra những tác động phụ ngoài dự kiến. Le Figaro trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức bà Ursula von der Leyen. Theo đó thì Tổng thống Erdogan đang gây khó khăn cho chính quyền Berlin, thế nhưng không thể gạt Ankara ra ngoài Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhất là khi mà Đức đang có quân đóng tại căn cứ Izyeklik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thế còn với Hà Lan thì căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nổ ra ngay vào một thời điểm nhạy cảm, tức là thời điểm mà quốc gia với 17 triệu dân này phải bầu lại quốc hội cho một nhiệm kỳ 4 năm, đảng tự do của dân biểu châu Âu Geert Wilders với chủ trương chống Hồi giáo, chống người nhập cư, đã buộc đảng cầm quyền của Thủ tướng Rutte phải có thái độ cứng rắn hơn với Ankara. Vẫn về bầu cử Hà Lan, lãnh đạo đảng cực hữu ông Wilders đã không được toại nguyện. Đây là một tin vui với châu Âu trước hai cuộc bầu cử quan trọng sắp tới trong hai đối tác hàng đầu của Liên Hiệp, đó là Pháp và Đức. Báo chí quốc tế đang hồi hộp theo dõi những bước tiến của đảng cực hữu Pháp Mặt trận Quốc gia. Le Monde được cho biết là sau khi đã mạnh mẽ phê phán ứng cử viên Fillon của cánh hữu, đảng những người Cộng hòa, cố đấm ăn xôi, cho dù bị khởi tố vì tai tiếng, việc làm giả liên quan trực tiếp đến vợ và con ông, thì các tờ báo ở Berlin đã xoáy vào sự tan rã của đảng này. Thế nhưng giờ đây, cũng các tờ báo ấy đã chuyển hướng về phía bà Marine Le Pen, lãnh đạo của đảng, có chủ trương chống châu Âu và bài ngoại. Truyền thông Anh cũng đang sôi động về hiện tượng Marine, không kém. Trong khi đó, vào hôm nay thì đại diện của phong trào tiến bước, ông Emmanuel Macron sẽ đến Berlin và sẽ được Thủ tướng Đức Angela Merkel dành thời giờ để tiếp. Les Echos chạy tựa, Macron đang bồi đắp cho cái hình ảnh của một nguyên thủ quốc gia tương lai của mình. Báo Libération thiên tả lưu ý độc giả rằng, ứng cử viên cánh hữu, ông Fillon, đang điên tiết khi thấy ông không còn độc quyền là ứng cử viên duy nhất tới nay được tiếp kiến lãnh đạo của nước Đức. Tác giả bài báo nhấn mạnh, vào lúc mà nước Đức đang sợ đảng cực hữu bước vào điện Élysée, với Berlin có lẽ ứng cử viên Tổng thống Macron là một lá chắn vững chắc hơn ông François Fillon.
Nhìn sang phần thời sự kinh tế, sự kiện được bình luận nhiều trong ngày là Ngân hàng Trung ương Mỹ quyết định tăng lãi suất ngân hàng. Đây là lần thứ nhì bà Janet Yellen siết chặt thêm chính sách tiền tệ của Mỹ từ khi Tổng thống Donald Trump đắc cử.
Theo báo Lezeco, thông điệp chính của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gửi đến toàn thế giới là kinh tế Hoa Kỳ đang hoạt động rất tốt, Federal Reserve còn dự trù hai đợt tăng lãi suất chỉ đạo trong năm nay. Với nhật báo Le Monde được quyết định nói trên cho thấy thống đốc Yellen có tính đến cả yếu tố kích cầu của chính quyền Trump, Nhà Trắng chờ đợi GDP của Mỹ sẽ tăng 3% trong năm tới. Lezeco dành hẳn một bài báo để nói về kế hoạch ngân sách của chính quyền Trump. Theo tác giả, thì các cộng tác viên và dàn cố vấn của ông Donald Trump đã không dựa trên hàng trăm những bản tổng kết hay thống kê của năm nay, để rồi từ đó phác họa ngân sách cho năm tới, mà ekip này đã lập ra một dự luật ngân sách từ những bài phát biểu của Donald Trump. Do vậy, bài báo trên Lezeco mang tựa đề Trump trình làng ngân sách của thời đại America First.
Bài vở liên quan tới châu Á trên các tờ báo Pháp hôm nay khá hiếm hoi, nhưng bài viết với tựa đề Những doanh nghiệp thay ma ám ảnh Trung Quốc lại đập vào mắt độc giả của báo Le Monde.
Bài báo mở đầu với hình ảnh lớp lớp công nhân từ nhà máy thép Đông Bắc tan sở. Trên trang mạng của tập đoàn thì Đông Bắc được giới thiệu như là một trong những ngọn hải đăng của nền công nghiệp nặng Trung Quốc, tuyển dụng 7.000 nhân viên, ký hợp đồng với 3.000 các cộng tác viên không thường trực. Website của ông khổng lồ này trong ngành không hề đả động đến cái núi nợ 9 tỷ rưỡi euro của công ty, hay là tập đoàn Đông Bắc đã suýt phải tuyên bố phá sản. Tập đoàn thép Đông Bắc của Trung Quốc không là một trường hợp riêng lẻ. Ở vào thời kỳ mà GDP tăng trưởng trên 10% một năm thì các khoản thua lỗ của các đại tập đoàn nhà nước Trung Quốc vẫn dễ dàng được bù đắp hoặc che đậy bằng các khoản tín dụng với lãi suất gần như số 0 dồn dập đổ vào để giữ cho những thây ma ấy đứng vững. Khi thời buổi trở nên khó khăn hơn thì chính sách đó không còn tiếp tục được tồn tại. Chiếm 10% sản xuất của toàn quốc, thế nhưng các tập đoàn nhà nước Trung Quốc lại hút đến 40% tín dụng và trợ cấp của các ngân hàng. Theo cơ quan thẩm định rủi ro Moody's của Mỹ, các tập đoàn nhà nước Trung Quốc đang nắm trong tay một khoản nợ tương đương với 115% tổng sản phẩm nội địa của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Thế rồi, tổng số nợ của cả nước Trung Quốc nay đã gần bằng 280% GDP. Phát biểu trước Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã mạnh dạn tuyên bố giảm bớt nợ và khả năng sản xuất dư thừa là hai ưu tiên của Bắc Kinh. Thế nhưng Le Monde được ghi nhận, Trung Quốc chỉ mạnh miệng tuyên bố như vậy thôi, nhưng sẽ rất rón rén khi phải thực hiện. Bởi lẽ, chẳng ai dại gì gây nên một làn sóng thất nghiệp đe dọa đến ổn định trong xã hội. Bằng chứng rõ rệt nhất được tờ báo đưa ra là trong cùng một bài diễn văn đọc trước Quốc hội. Ở đoạn đầu thì Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố giảm bớt nợ nần. Để rồi, trước khi kết thúc bài diễn văn, ông hứa hẹn sẽ đầu tư thêm 355 tỷ euro vào các dự án đường sắt, xa lộ và giao thông đường thủy.
Sau tập đoàn Volkswagen, tới lượt hãng xe Renault bị tai tiếng gian lận kiểm tra lượng phát thải từ xe chạy bằng dầu diesel. Vụ tai tiếng này có thể lan tới tận ông chủ tịch tổng giám đốc đầy quyền lực Carlos Ghosn. Carlos Ghosn và Renault trong tầm ngắm của các nhà điều tra, tựa lớn đăng trên báo Lezeco.
Thế còn về câu hỏi là bạn có hài lòng với công việc làm của mình hay không, thì phần lớn những người lao động ở Pháp trả lời là có. Theo một thăm dò của công đoàn CFDT thực hiện, đã được báo La Croix và Libération trích dẫn lại, thì có tới hơn 54% những người được hỏi cho biết là họ hài lòng với công việc, họ cảm thấy có ích cho những gì mình làm. Một yếu tố quan trọng khác đó là có đến 65% những người được tham khảo ý kiến cảm thấy khả năng sáng tạo của họ được công ty trân trọng. Thế còn, nếu như quý thính giả của RFI có ý định đi du lịch Việt Nam, thì xin giới thiệu với quý vị bài báo trên Le Figaro, bởi vì theo tờ báo này, chúng ta không thể bỏ qua phố cổ Hội An ở Việt Nam. Tờ báo đã dành một trang lớn để nói về một thành phố nhỏ bé với 120.000 dân, nơi có một chiếc cầu nằm vắt ngang qua con sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng 25 cây số. Và từ năm 1999 thì Hội An đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tác giả bài viết cũng không quên nhắc đến những sinh hoạt rất sống động của phố cổ với lễ hội rước đèn, với những hàng quán nhộn nhịp suốt ngày đêm, với những hiệu may tràn ngập trên con lộ chính. Và không xa khu phố cổ ấy thì vừa mọc lên một bể bơi đúng theo các tiêu chuẩn của Thế vận hội Olympic.
Vừa rồi là mục điểm báo, ngay sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự, bầu cử Tổng thống 2017, viễn cảnh nào cho nền chính trị Pháp, RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, bất ngờ, đầy kịch tính và bất định, bầu cử tổng thống năm nay có lẽ sẽ không giống với bất kỳ cuộc bầu cử nào trong lịch sử nền địa ngũ Cộng hòa Pháp. Một cuộc bầu cử chứa đầy những chuyển biến bất ngờ diễn ra dồn dập, vượt ngoài dự đoán của giới chuyên gia. Ông François Hollande, tổng thống sắp mãn nhiệm thuộc đảng xã hội, từ bỏ cuộc chơi. Nicolas Sarkozy, cựu tổng thống, Alain Juppé, cựu thủ tướng bên đảng Thiên Hữu, những người Cộng Hòa, và Manuel Valls, cựu thủ tướng thuộc đảng xã hội Thiên Tả, những gương mặt nổi bật được cho có triển vọng, đã bị loại khỏi cuộc đấu sơ bộ giành chức ứng viên tổng thống. Trong khi đó, Benoît Hamon bất ngờ trúng cử ứng viên đại diện đảng xã hội, Emmanuel Macron thuộc phong trào tiến bước, được cho là còn non nớt về chính trị, thì ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của những chính khách tiến tâm, từ cánh tả cho đến cánh trung. Còn ứng viên đại diện đảng, những người Cộng hòa, ông François Fillon, thì khốn khổ với vụ tai tiếng chính trị pháp lý liên quan đến việc tạo việc làm giả cho vợ con. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia với ứng viên là bà Marine Le Pen, theo các thăm dò dư luận, lọt vào vòng 2 bầu cử. Ông Gérard Leclerc, cựu tổng biên tập Mục Chính trị, thuộc kênh truyền hình France 2 và 3 trên trang mạng Huffington Post, cho một bài viết đề tựa "Làm thế nào mà 60 năm diện mạo chính trị Pháp đã vỡ bung chỉ trong vòng vài tuần", có cho rằng người dân Pháp năm nay sẽ đi bầu trên những đống đổ nát của cánh tả và hữu. Còn theo nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris, trao đổi với ban tiếng Việt RFI qua điện thoại cho rằng, cánh tả Pháp, nhất là đảng xã hội tan nát vì thiếu tư tưởng cách tân, chia rẽ về mặt tư tưởng và vắng gương mặt nổi bật có đủ uy tín để tập hợp thành viên và cử tri. Cánh hữu thì bị chia rẽ vì lợi ích phe phái và bất đồng chính kiến, còn cánh trung thì chìm lặng không hề tư tưởng, cố gắng bám víu vào những đảng lớn để mà tồn tại. Tất cả những điều đó mở ra một viễn cảnh u ám cho tương lai nền chính trị Pháp với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đảng phái cực hữu, đứng đầu là đảng Mặt trận Quốc gia, đe dọa ổn định của Pháp nói riêng và cả Liên hiệp châu Âu nói chung. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Kính thưa nhà báo Nguyễn Văn Huy, anh có thể cho biết những điểm nào đáng chú ý hay có thể nói là đáng buồn trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này ạ?
Thưa chị, trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này nó có rất nhiều điểm mà có thể nói như chị nói là rất là đáng buồn cho cái không khí tranh cử hiện nay. Thứ nhất là mình thấy cái quan điểm chung đó là sự suy yếu của tất cả những đảng phái cổ điển, cánh tả cũng như cánh hữu về lập trường cũng như ý đồ sau cuộc bầu cử Tổng thống. Hiện nay đó, những cái đảng phái lớn như là đảng xã hội hay là đảng những người Cộng hòa của bên cánh hữu và đảng xã hội cánh tả đó, sau những cuộc mà thăm dò dư luận thì không có một cái sự ủng hộ nhiệt liệt của dân chúng Pháp như những cuộc bầu cử trước đó. Còn điểm thứ hai đó là dân chúng Pháp hiện nay đó cũng đang bị lung lay bởi những cái luận điệu bị dân có thể nói là dân túy của các đảng phái chính trị, như là chẳng thà phục hồi lại sự vinh quang của nước Pháp của những thập niên 50 và 70, hoặc là mỗi người dân hiện nay đi làm thì phải có một đồng lương phổ cập, tức là bằng nhau hết cho mọi người, hay là dành lại việc làm cho người Pháp, hoặc là đóng cửa sang biên giới để mà nâng cao cái mức sống của người Pháp. Thật ra tôi thấy những cái luận điệu này đó, mình có thể nói một cái danh từ nó không được tốt đẹp, là làm ô uế cái không khí sinh hoạt của người Pháp trong vấn đề suy nghĩ về chính trị. Thứ ba đó, cái điểm đáng buồn nhất là sự chia rẽ của những tầng lớp chính trị và xã hội của Pháp, chẳng hạn như là hai đảng lớn, đảng xã hội và đảng nhân dân Cộng hòa, mặc dù đã tổ chức xong những cuộc bầu cử sơ bộ đã chọn được ứng cử viên duy nhất của đảng của mình, nhưng mà sau đó thì là những người này hoàn toàn bị cô đơn, tại vì những người mà đã cùng tranh cử thì họ không ủng hộ, hoặc là dân chúng Pháp hiện nay họ dưng dưng sau cái cuộc bầu cử sơ bộ đó, thành ra cũng có thể nói là bỏ rơi chính trị của dân chúng Pháp đối với những cái đường hướng cổ điển.
Thưa anh, trong cái bối cảnh chung như vậy, liệu rằng là cái nội bộ của đảng xã hội có thể là sẽ bị tan rã hay không ạ?
Thưa chị, ngày nay người ta cho là có thể có khả năng biến thành sự thật, tại vì hiện nay mình thấy rằng cái lập trường cũng như lý tưởng xã hội cứng nhắc của thập niên 1980 nó không còn ăn khách nữa. Tức là làm sao nó đưa mọi người bình đẳng với nhau về đồng lương, có cơ hội bình đẳng với nhau về cuộc hưởng thụ cuộc sống, thì ngày nay nó cũng không còn cập nhật hóa được nữa. Thứ hai đó là có sự chia rẽ trong những con lựa cơ bản để giải quyết nạn thất nghiệp cũng như để thúc đẩy phát triển kinh tế. của trong khuynh hướng của nội bộ của đảng xã hội. Với lại đảng xã hội ngày nay đang có một vấn đề là không có một gương mặt nổi bật để làm điểm hội tụ. Tức là chẳng hạn như cuộc tranh cử sơ bộ vừa qua đó, mặc dù đã chọn được một ứng cử viên được đa số phiếu, nhưng mà cái bộ mặt của ông Bruno Amon không có gây được một cái sự hưởng ứng tích cực, tại vì thấy đây không phải là một gương mặt lớn mà chỉ là một người có may mắn được đắc cử mà thôi. Thành ra tôi thấy rất là khó đó. Thành ra tôi nghĩ rằng trong tương lai, như chị nói hồi nãy đó, là đảng xã hội có nguy cơ bị tan rã.
Liệu tình hình này nó cũng có tương tự cho bên cánh hữu hay không à?
Thưa chị, hiện nay trong đảng cánh hữu nó của những người Cộng hòa cũng xảy ra tương tự như đảng xã hội, tức là mặc dù ông François Fillon là người đã đắc cử một cách là tuyệt đối trong cuộc bầu cử sơ bộ, tức là chiếm hơn 2/3 số phiếu của những người mà chọn ông ra làm ứng cử viên của đảng cánh hữu. Nhưng mà sau cái vụ lam nhâm tiền bạc, tức là lấy tiền ngân quỹ trong chức vụ của mình để trả cho vợ mình mà không khai báo, hoặc là hơi một cách mà lạm dụng đó. Mà chính ông đó là một ngày trước đây khoảng 2 tháng đó, ông còn tuyên bố rằng là một người làm chính trị là phải là tuyệt đối là trong sạch, không có vấn đề gì hết. Nhưng khi sau xảy ra cái vụ này thì ông Fillon cũng không có muốn thay đổi lập trường, thì vẫn tiếp tục ngồi lại, tại vì cái chức vụ ứng cử viên tổng thống của ông ta rất quá lớn, thành ra ông ta không dám từ bỏ được những gì mà ông ta đã hứa. Thành ra người Pháp hiện nay người ta mất tin tưởng vào một người đã ra nói ngược lại những cái gì mình đã hứa. Đó là một cái điểm mà người ta rất lo âu. Thứ lại thứ hai đó là cánh hữu của Pháp nó hiện nay cũng đang có một sự chia rẽ. Có những người mà đã uy tín như đảng xã hội, như hồi nãy tôi đã nói, đảng xã hội tức là người có rất có uy tín, hiện nay đang có khuynh hướng là chọn một nhân vật ngoài đảng để ủng hộ, tức là ông Emmanuel Macron.
Thưa anh, phải chăng là cái sự rạn nứt trong hai đảng chính trị truyền thống, cánh tả và hữu, là đang tạo lợi thế cho bà Marine Le Pen và một số đảng chính trị mà gọi là cực hữu?
Thưa chị, đúng, tại vì hiện nay đó, phải nói là cái phong trào cực hữu của mặt trận dân tộc của bà Marine Le Pen đó, không phải tình cờ mà họ được sự ủng hộ của dân chúng Pháp đâu. Họ đã có chuẩn bị rất là tích từ rất lâu, tức là cả hơn cái tay 20 năm, khi ông người sáng lập viên, tức là ông Jean-Marie Le Pen, đó, là bố của cô Marine Le Pen này đó, họ đã xây dựng một cái phong trào là làm sao phục hồi lại nước Pháp, tức là giành lại cho nước Pháp cái chỗ đứng xứng đáng của nó. Nhưng mà thực sự chỗ đứng xứng đáng của cái thời những năm trước đại nghị thế chiến, tức là làm sao một nước Pháp hùng mạnh mà có nhiều thuộc địa và chinh phục được người khác. Thành ra nó làm thỏa mãn được cái ước mơ của một số người Pháp là vẫn còn khuynh hướng là cực cực thực dân đó. Rồi lần lần cái phong trào mà người di dân từ Bắc Phi cũng như là Phi Châu vào nước Pháp càng ngày càng đông và gây ra những xáo trộn xã hội đó, thì cái khuynh hướng bài người ngoại quốc nó càng nảy mạnh ra. Và cái đảng cực hữu của bà Marine Le Pen hiện nay là khai thác cái đó, là làm sao khuyến khích là nếu mà nước họ lên cầm quyền đó, thì tất cả những người ngoại quốc mà vi phạm luật pháp hoặc là những người không có giấy tờ sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Pháp, và họ sẽ giành lại công ăn việc làm của những người đó cho người Pháp. Như vậy sẽ giải quyết được nạn thất nghiệp và đồng thời sẽ giúp nền kinh tế nước Pháp đi lên. Và do đó họ đã lôi kéo được một số thành phần rất đông chúng ở vùng nông thôn, cũng như thành phần ở vùng mà đang bị cái những người nhập cư mà làm khó khăn ủng hộ rất là mạnh.
Thưa anh, chứ gì anh có thể cho biết viễn cảnh chính trường Pháp sau cuộc bầu cử tổng thống sẽ như thế nào ạ?
Thưa chị, sau cuộc bầu cử tổng thống này nó sẽ có xảy ra một cuộc bầu cử lập pháp. Thì tôi nghĩ rằng trong cái cuộc bầu cử lập pháp sắp tới đó, tức là đảng cực hữu của bà Marine Le Pen sẽ chiếm được nhiều ghế trong quốc hội Pháp, chắc chắn là sẽ ít nhất phải có 20% số ghế trong quốc hội. Mà cái điểm này là cái điểm mà không riêng về nước Pháp, cả châu Âu và thế giới đang rất lo lắng. Tại nếu phong trào cực hữu của Pháp mà lên mạnh như vậy đó, nó sẽ là đầu tàu lôi kéo tất cả các phong trào cực hữu của Liên hiệp châu Âu. Và như vậy thì trong tương lai đó, là khuynh hướng cực hữu trong Liên hiệp châu Âu nó sẽ tăng cao. Người ta lo lắng là sẽ có một cái sự thay đổi sâu sắc, xáo trộn trong xã hội cũng như là trong quan hệ quốc tế trong những ngày sắp tới.
Khách phi Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Để khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Cách mạng Hungary 1848 và bài ca dân tộc thi phẩm lớn nhất của người Hung của thi hào Petőfi Sándor, người được coi là một trong năm nhà thơ, nhà văn lãng mạn vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 19. Thùy Dương thực hiện với phần trình bày của thông tín viên Hoàng Nguyễn.
Tạp chí Xã hội.
Vùng lên người Hung, tổ quốc vẫy gọi. Thời cơ là đây, giờ hay không bao giờ, sẽ là nô lệ hay người tự do,
Câu hỏi là đây, bạn hỡi, lựa chọn. Đó là khổ thơ mở đầu trong bài ca dân tộc, thi phẩm được biết đến nhiều nhất của thời đại thi hào Hungary Petőfi Sándor, có vị trí hàng đầu trong nền thi ca ái quốc của đất nước này. Một bài hịch có sức mạnh không kém gì những đạo quân, mà những thông điệp của nó cho tới giờ vẫn còn hết sức mang tính thời sự, cho dù gần 170 năm đã trôi qua.
Được sáng tác và truyền bá hết sức rộng rãi trong cuộc cách mạng và cuộc chiến vì tự do của người dân Hungary năm 1948-49, mà điểm khởi đầu của nó là vào ngày 15 tháng 3, hiện nay là một trong ba quốc lễ thường niên của nước Hung. Bài ca dân tộc được coi là hiệu kèn chiến đấu, thúc giục mọi người dân Hung đứng lên vì nền độc lập dân tộc. Tên tuổi của Petőfi Sándor đã được đưa vào hàng những văn sĩ lớn của châu Âu thời bấy giờ, những người mang trong mình ngọn lửa dân chủ như Byron của Anh, Pushkin của Nga, Heine của Đức, Mickiewicz của Ba Lan và Victor Hugo của Pháp. Bằng thi phẩm lớn này và sự lựa chọn đứng vào hàng ngũ những chiến sĩ một cách dứt khoát, Petőfi Sándor đã đi vào lịch sử của Hungary như một ca nhân vĩ đại của tình yêu và tự do, như lời thổ lộ của ông trong một bài thơ ngắn nổi tiếng, Tự do và ái tình, vì các người ta sống. Bài thơ cũng là sự vinh danh cho cuộc cách mạng 1848, trang sử hào hùng của nước Hung.
Cuộc chiến giành tự do cho dân tộc. Năm 1848 được biết đến trong lịch sử thế giới như một mốc thời gian mà tại nhiều quốc gia châu Âu, làn sóng phản kháng và nổi dậy đã làm rúng động các thế lực cai trị. Nhưng xét cho cùng, chỉ tại Hungary, làn sóng ấy mới trở thành một cuộc chiến dai dẳng và cam go cho nền độc lập. Cuộc chiến kéo dài hơn một năm, và chỉ chịu thất bại khi đại quân Nga Hoàng vào cuộc. Tính tới thời điểm ấy, nước Hung đã nằm dưới sự quản lý và cai trị của đế quốc Áo từ vài thế kỷ. Và cho dù Hungary được hưởng nền tự trị hơn hẳn các dân tộc khác của nền quân chủ Habsburg, nhưng ước vọng độc lập luôn nung nấu trong lòng dân Hung, và chỉ chờ dịp để bùng phát. Những đòi hỏi cải tổ và thay đổi bắt đầu được đưa ra từ cuối năm 1847.
Đầu năm 1848, sau gần 20 năm thai nghén, bên cạnh những lãnh tụ của cuộc cách mạng trong tương lai, đã hình thành một nhóm thanh niên sinh viên trẻ. Trong số đó có chàng trai Petőfi Sándor, 25 tuổi. Ông là một trong 20.000 gương mặt của giới trẻ thủ đô Budapest, vào ngày 15 tháng 3 đã đứng lên đòi đế chế Áo phải thực hiện bản yêu sách gồm 12 điểm. Mang tên Dân tộc Hung muốn gì, hãy mang lại hòa bình, tự do và đồng thuận. Bản yêu sách 12 điểm đòi hỏi Hungary phải có tự do báo chí, nền kiểm duyệt phải bị bãi bỏ, dân Hung phải được bình đẳng trên tư cách công dân và tôn giáo, tù chính trị phải được phóng thích, không được đưa lính Hung ra nước ngoài và quân đội ngoại quốc phải rời khỏi nước Hung. Dưới sức ép của cuộc cách mạng, triều đình Áo buộc phải chấp nhận những đòi hỏi của phái đoàn đàm phán Hungary. Một chính phủ mới được thành lập tại Hung và độc lập với Hoàng đế Áo, nội các này chỉ chịu trách nhiệm trước các dân biểu của nước Hung. Tuy nhiên, nỗ lực dân chủ và tự do của người dân Hungary chỉ được đáp ứng trong một thời gian ngắn. Cuối hè 1848, triều đình Viên phản công và cuộc chiến quân sự ác liệt nổ ra, quân dân Hungary đã anh dũng chiến đấu chống lại kẻ thù với những chiến thắng quân sự đáng kể. Đầu tháng 5 năm 1849, Áo phải cầu viện tới Nga Hoàng, và với sự tham chiến của gần 200.000 lính Nga, rốt cục liên minh Áo-Nga đã đè bẹp cuộc khởi nghĩa của Hungary vài tháng sau đó. Cuộc cách mạng và chiến đấu giành độc lập dân tộc của Hungary 1848-49 là một sự kiện trọng đại của lịch sử nước Hung, đồng thời cũng là cuộc chiến nổi tiếng nhất của quốc gia này kể từ thời lập quốc. 1848 cũng đọng lại như một nền tảng của bản sắc dân tộc Hung, là sự khởi đầu của những chuyển biến và cải tổ xã hội theo hướng dân chủ tư sản. Đặc biệt, những mong mỏi của người Hung được ghi lại trong yêu sách 12 điểm, về sau cũng được lặp lại về cơ bản trong hai biến chuyển lịch sử lớn nhất của nước Hung thế kỷ 20, đó là cuộc cách mạng 1956 và biến chuyển dân chủ 1989.
Bài ca thúc giục lòng ái quốc. Mỗi một cuộc cách mạng thường gắn liền với một hay nhiều tác phẩm nghệ thuật mang tính tiêu biểu, và đời sau thường nhớ tới sự kiện ấy, không chỉ qua những giờ lịch sử, mà còn qua sự khắc họa nghệ thuật. Biến cố năm 1848 gắn liền thi phẩm xuất thần, bài ca dân tộc mà Petőfi Sándor đã sáng tác hai ngày trước mốc khởi đầu 15 tháng 3.
Với sáu khổ thơ, khổ nào cũng kết thúc bằng lời hiệu triệu, thề với thượng đế của người Hung, xin thề sẽ thôi tiếp tôi đòi. Bài ca dân tộc đưa ra hình ảnh đối lập giữa quá khứ điêu tàn và thực tại thôi thúc, giữa cảnh nô lệ đớn đau và niềm vui tự do sáng lạn, và trở thành khúc ca lãng mạn và bi hùng, hừng hực niềm khát khao tự do của tinh thần quật khởi Hungary.
Bao lâu nay ta sống đời nô lệ, tổ tiên ta cam chịu thiệt thòi, chết tự do không chịu sống tôi đòi, không yên nghỉ khi tự do chưa có. Hỡi những kẻ vô loài đều cáng, tổ quốc cần sao không dám xả thân, cuộc sống mi rẻ rách tồi tàn, sao quý hơn đất nước mình danh dự, thành gươm sáng hơn nhiều lần xiềng xích, nâng tay ta sang trọng bội phần. Thế mà ta vẫn mang xiềng xích, bỏ đi anh, tay nắm lấy gươm thần. Như ngày xưa cái tên Hung lại đẹp, xứng danh cùng liệt tổ tiền nhân. Bao thế kỷ, ấn, tay ta giao phó, rửa sạch đi, ô nhục mấy lần. Bao nấm mồ đùn lên cao ngất, con cháu ta kính cẩn vái quỳ, trước mộ phần kiêu hãnh thế hệ ta. Chúng cầu nguyện, để chúng ta phù hộ, kêu tên ta đầy thiêng liêng, mến mộ.
Mang tính hành khúc, được viết trong một dịp nhất định, nhưng bài ca dân tộc đã vượt qua được mọi hạn chế của những tác phẩm thời cuộc, để trở thành bài ca tự do của các dân tộc không chịu lùi bước trước bạo quyền.
Nhạc điệu chắp cánh cho những vần thơ. Ý thơ của bài ca dân tộc sau này đã là cảm hứng để các nhà thơ Andrei Mureșanu của Romania và Jan Boto của Slovakia có những vần thơ mang âm hưởng tương tự cho những cuộc cách mạng ở xứ sở của họ. Nhưng cũng cần phải nói rằng, ước vọng tự do ấy còn mãi vang vọng cho tới bây giờ. Một phần cũng là nhờ vào bài thơ đã được phổ nhạc một cách xuất thần vào năm 1973. Để nói lên tiếng nói phản đối và giận dữ trước sự độc đoán và chuyên quyền của nhà nước Cộng sản. Tác giả phần nhạc, ca, nhạc sĩ Tomsoy Laszlo là một tên tuổi lớn và đa tài của nền nhạc nhẹ Hungary. Chính quyền Hungary, trước sức mạnh biểu cảm của âm nhạc và ca từ, lập tức đã cấm bài hát và trong vòng 8-9 năm sau đó, ca khúc không hề được vang lên một cách chính thức và không được thu băng đĩa.
Chỉ tới khi cần quay một bộ phim hội tụ những anh tài của nền nhạc trẻ Hungary vào năm 1981, bài ca dân tộc mới được phép cất lên. Qua làn sóng điện của châu tự do, ca khúc đã được phát thường xuyên và trở thành một bản quốc ca không chính thức của Hungary thời thay đổi thể chế. Sức mạnh huyền diệu của bài thơ và của ca khúc là ở chỗ nó đi vào lòng người dân, đánh thức tinh thần dân tộc và niềm mong mỏi yêu tự do độc lập, có khi đã nguội lạnh. Không phải ngẫu nhiên mà bài ca dân tộc luôn được vang lên trong những sự kiện chính trị cấp thời, khi người dân cảm thấy chính quyền đã không thực hiện hay trả đảm khế ước xã hội do cử tri ủy nhiệm. Những câu thơ thấm đẫm tinh thần ái quốc của bài thơ, sẽ là nô lệ hay người tự do, câu hỏi là đây, bạn hỡi, lựa chọn, cũng đã xuất hiện trong bài phát biểu lịch sử gây nhiều tiếng vang mà Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã đọc để xiển dương cuộc cách mạng 1956 của Hungary, nhân dịp kỷ niệm nửa thế kỷ biến cố lịch sử trọng đại đó vào năm 2006.
Gần đây nhất, câu thơ "Hãy thành nô lệ hay người tự do" còn được khắc trên tượng đài bức màn sắt đặt tại đại lộ chính Andrássy của thủ đô Budapest, nhân kỷ niệm 20 năm ngày bức màn sắt ngăn cách biên giới Hungary và Áo được dỡ bỏ, mở đường cho sự thống nhất của nước Đức và đặt nền móng cho một châu Âu thống nhất, không biên giới. Đó là sức mạnh vĩnh cửu của bài ca dân tộc, khúc ca của một dân tộc nhỏ, nhưng quả cảm, can trường và luôn nuôi dưỡng trong lòng tình yêu tự do bất diệt.
Patra magyar, hia haza.
Thưa quý thính giả, tạp chí xã hội đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Mỹ nhận diện được hai điệp viên Nga và hai tin tặc trong vụ tấn công Yahoo. Một thẩm phán Hawaii đình chỉ áp dụng sắc lệnh di cư thứ hai của Tổng thống Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, những điều mà Ngoại trưởng Mỹ phải làm rõ trong chuyến công du Trung Quốc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ là mục điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Ngôi nhà 87 Mã Mây Hà Nội, nét quê giữa chốn thành thị. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.